Đọc tiếp số 3. Ở đây giảng mà giảng cái chữ chữ Việt ấy, mà ngài giảng từng từng chữ một, mỗi một chữ, một cái phết ấy, là một nghĩa, mỗi cái phết là một nghĩa, mà người ta giảng dồn dập nhiều nghĩa để cho nó rõ ra, cho nên nói minh bạch ra Việt tận là một phết rồi. Đấy. Không nhiễm tham ái, không nhiễm cái tham ái, không có phết ở giữa, không để cho cái tham ái nó làm mình nhiễm. Đấy là một câu. Rồi không luyến tiếc, đó là cái tướng của cái người đã không bị tham ái. Không luyến tiếc, xả ly, nên có một phết nữa. Rồi khí xả, giải thoát. Bây giờ giảng chữ diệt tận nghĩa là gì?
Không nhiễm tham ái phết nữa không ạ?
Mà thế nào gọi là tận, diệt tận? Bây giờ, nhưng mà từ ở trên, thế nào là khổ diệt thánh đế, thánh chí, mà nói thánh đế? Thì cái chữ đế nó khác, nó có cái nghĩa gì đặc biệt? Thánh chí hay là chánh thánh tuệ? Mà đây không nói trí với tuệ, đây nói thánh đế thôi. Vậy chữ đế nó có nghĩa gì? Là cái thứ trí tuệ quyết định rồi. Khổ đế là cái trí tuệ quyết định, biết thế gian này cái gì cũng khổ hết, cho nên không màng, cho đến lên trời cũng không thiết. Vậy thì bây giờ khổ diệt thánh đế là cái gì? Pháp lạc là gọi là Niết Bàn. Niết Bàn tức là chữ Việt. Niết Bàn là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là chữ Việt. Thế thì đáng lẽ Niết Bàn phải dùng một cái danh từ gì là vui, là sao Phật lại gọi là Việt? Niết Bàn tức là cảnh giới hoàn toàn hết khổ, nhưng mà Phật lại đặt tên là Việt, là để Phật nói cái nhân để mà hiển cái quả. Mình phải diệt cho sạch cái tập đi, hoàn toàn từ chủng tử đến hiện hành, diệt không còn một tơ hào, thì mình mới hết khổ, mình được hưởng vui. Cho nên nói Niết Bàn, Phật dùng chữ diệt, tức là Phật nói cái nhân để rồi nó đưa đến cái quả. Thế thì bây giờ chúng ta ôn lại xem thế nào gọi là tứ thánh đế tịnh giới trí tuệ. Tứ thánh đế, tứ là bốn, thánh là âm thánh, đế là trí tuệ quyết định. Vậy tứ thánh đế là thứ trí tuệ của đức, của các bậc thánh. Bốn thứ trí tuệ của các bậc thánh, thế cho nên đây gọi là bốn sự thật. Bài của mình ở đây gọi là bốn sự thật. Vậy thì bốn trí tuệ của bậc thánh với bốn sự thật, hai cái đề danh này ấy, nó có liên quan gì với nhau không? Thánh đế là bốn cái trí tuệ quyết định của bậc thánh, mà bây giờ bài ở đây ấy, thì đề là bốn sự thật. Vậy hai cái đề danh này ấy, nó có cái gì liên quan gì với nhau? Nó là một thứ hay là hai thứ? Đó, chính tên thường chúng ta gọi hàng ngày, gọi thông thường các nơi đều gọi là tứ thánh đế, mà bài đây lại đề là bốn sự thật. Vậy con hiểu làm sao? Đấy, nhờ có cái trí tuệ thì mới thấy được sự thật. Nên vì các ngài có trí tuệ, các ngài thấy được sự thật rồi, các ngài mới chỉ cho chúng mình cùng thấy cái sự thật đó. Tuy rằng chúng ta chưa có thánh đế, chưa có trí tuệ quyết định của các bậc thánh, nhưng mà nương vào cái chỗ thấy của các ngài, tức là nương vào cái việc học bốn cái sự thật này, chúng ta được một phần nào hiểu biết. Thế cho nên bài ở đây không gọi là tứ thánh đế, mà đề là bốn sự thật, nghĩa là phơi bày cái chỗ mà các bậc thánh đã thấy, để mình nhìn thẳng vào cái chỗ đó, mà dù mình chưa có thánh đế, mình cũng biết được một đôi chút. Bây giờ bốn sự thật đây, những gì gọi là bốn sự thật nhỉ? Thế nào là khổ tập thánh đế? Vậy thì thế nào? Cho anh chàng nữa không? Thầy thì thầy nghĩ là sở dĩ nó thích là bởi vì nó không có. Cho nó ăn rồi nó thích hết thích rồi. Phải không?
Yeah.
Ăn nó đã đấy rồi thì thôi nó không thích nữa. Thì con cái nghĩa ấy được không?
Yeah, được.
Được không dự kiến? Anh, bây giờ chúng ta muốn trừ cái tham ái theo như ở đây Phật dạy thì thiệt trừ cách nào? Để ăn cho nó no đấy thì ăn đủ rồi thì thôi nó không thích nữa, hay là Phật bảo diệt cách nào?
Ăn là thèm nữa.
Và thầy tìm nguyên nhân của cái mình thích ăn.
Bây giờ tìm đấy, bây giờ giao cho Diệu Khiết. Bây giờ của cái đám chuyên tu này nó không cho mình bấy nhiều thì là giao cho Diệu Khiết về nghiên cứu xem cái gốc ở cái thích ăn nó chỗ nào.